Chúng ta sẽ đến với lời Chúa trong buổi sáng hôm nay. Nhưng trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, chúng ta sẽ cùng nhau đọc câu gốc được ghi ở trong phần chương trình, ở trong sách Esai đoạn 66 câu 2 phần B. Tôi xin được đọc câu này hai lần. Đức Giê-hô-va phán: đây là người mà ta đoái xem, là người khiêm nhường và có tâm linh thống hối, người run sợ khi nghe lời ta phán. Các bạn diễn ý. Đức Giê-hô-va phán: đây là người mà ta đoái xem, là người khiêm nhường và có tâm linh thống hối, người run sợ khi nghe lời ta phán. Esai 66 câu 2 phần B. Thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Hội thánh Maryland Church mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập, thì cùng chung vui và nghe người hướng dẫn tường thuật lịch sử. Thì ngồi đó có Jim, anh đáng buồn là anh đến từ một hội thánh nơi từng bị đổ vỡ và phân rẽ. Trong khi Jim ngồi vừa lắng nghe những giá trị nồng cốt được mà người hướng dẫn nói lại cái sự phát triển của hội thánh như vậy đó, thì anh vừa bận rộn so sánh với cái nơi cũ mà anh từng tham dự. Tại sao kinh nghiệm của tôi quá khác biệt? Jim tự hỏi. Thì người Gary là người hướng dẫn xác định ngay từ đầu là hội thánh Maryland yêu mến Chúa. Jim tự nhủ, hội thánh của mình cũng có điều đó nữa. Gary tiếp: chúng tôi yêu mến Chúa Giê-xu và biết ơn về sự chết thay của Ngài trên thập tự giá. Jim nghĩ: ô, hội thánh của mình cũng có điều này nữa. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn trong sự yêu mến và thờ phượng Ngài. Yes, mình cũng có. Chúng tôi tin sự quan trọng của mối thông công với nhau trong Chúa. Gary thêm. Một lần nữa, thì Jim, anh thầm xác nhận rằng, ô, hẳn nhiên là mình cũng có rồi. Rồi Gary tiếp, và có một sự nhấn mạnh về khiêm nhu, đặc biệt là trong hàng lãnh đạo. Ô, Jim ngửa người ra và lắc đầu. Không, chúng mình đã không có điều này. Thiếu vắng sự khiêm nhu trong những người liên quan. Mà vì vậy, hội thánh có nhiều tiềm năng đã bị suy yếu, dẫn đến cay đắng và đổ vỡ. Có một cái sự kiện đáng ngạc nhiên được ghi nhận ở trong sách Esai đoạn 66 câu 2. Đức Giê-hô-va phán: đây là người mà ta đoái xem, là người nhu mì, có tâm thần thống hối và run sợ khi nghe lời ta phán. Đây thật là lời hứa đáng phải chú ý, phải không? Vì vậy sáng nay suy gẫm sách Matthew đoạn 21 từ câu 1 đến câu thứ 11 qua câu chuyện Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem, chúng ta sẽ suy gẫm với hai ý: vua thiên đàng đã đi con đường khiêm hạ như thế nào, và làm sao để đi với Chúa trên con đường Ngài đã đi. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa và cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con, giờ này chúng con đến với lời của Ngài. Xin Chúa thương xót, Chúa ban ơn chúng con. Chúa đến bên chúng con ở trong phòng khách của chúng con, ở nơi computer chúng con đang ngồi. Và lạy Chúa, xin lời của Ngài đến với lòng của chúng con. Xin phán với mỗi người trong riêng tư chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn cho chúng con trong giờ này trước lời của Ngài. Xin Chúa hiện diện với chúng con trong lời Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trước hết, Chúa Giêsu đã đi con đường khiêm hạ như thế nào? Thưa thánh, đây là tuần lễ cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi Ngài lên trên thập tự. Lịch Cơ Đốc thì gọi là tuần thương khó, hay còn gọi là tuần thánh. Cả bốn sách Tin Lành đều ghi lại câu chuyện Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, thì cho thấy có một cái điều gì đó rất là quan trọng, sâu thẳm trong lòng, tấm lòng của Đức Chúa Trời qua cái câu chuyện lịch sử này. Thì qua ánh sáng lời của Chúa có hai điều mở cho chúng ta. Thứ nhất, Chúa Giêsu bày tỏ Ngài là vua. Và thứ nhì, Ngài vào thành Jerusalem cách khiêm nhu để chết. Trước hết, Chúa Giêsu đã bày tỏ Ngài là vua như thế nào? Chúng ta sẽ trở lại sách Matthew đoạn 21 từ câu 1 đến câu 3, tôi xin được đọc. Vừa khi Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ để gần đến thành Jerusalem và đã tới thành Bê-pha-dê bên núi Olive rồi, thì Ngài sai hai môn đồ mà phán rằng: hãy đi đến làng ở trước mặt các ngươi, tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột với một con lười con, hãy mở ra và dắt đến cho ta. Nếu có ai nói chi với các ngươi, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó, tức thì họ sẽ gửi lừa đi. Có một cái điều mà chúng ta thấy ở trong cái phần đoạn như thế này có nghĩa là gì? Tức thì họ cho đi theo đúng như điều mà Chúa Giêsu nói. Thì ở trong sách Luca cũng xác nhận, ở trong Luca đoạn 19 câu 32, và họ gặp điều đúng như Chúa phán. Tất cả những ghi chép này cho thấy Chúa Giêsu đã sắp đặt tuần tự việc Ngài vào thành Jerusalem như là một vị vua, và mọi việc đều xảy ra theo đúng ý muốn của Chúa. Đây cũng không phải là việc Ngài mới chợt nghĩ đến, nhưng đã được loan báo hàng trăm năm trước bởi các tiên tri như tiên tri Esai, tiên tri Sachori ở trong câu 4 và câu 5. Và điều ấy xảy ra để cho ứng nghiệm lời của đấng tiên tri rằng: hãy nói với con gái thành Siôn rằng: này, vua ngươi đến cùng ngươi nhu mì, cỡi lừa và lừa con là con của lừa cái mang ách. Chúng ta thấy dân chúng của thành Jerusalem cũng xác nhận, bởi họ trải áo mình trên đường, kẻ khác thì chặt nhánh cây và rải ra giữa đường. Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hosanna con vua David, đáng khen ngợi cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Hosanna ở trên nơi rất cao. Ở trong Luca đoạn 19 câu 39 cho đến 40 có một cái chi tiết mà chúng ta không thể bỏ qua. Chi tiết được chép như sau. Bây giờ có mấy người Pharisee ở trong đám đông dân đông nói cùng Ngài rằng: thưa Thầy, xin của trách môn đồ Thầy. Ngài đáp rằng: ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Với tất cả những cái điều mà Kinh Thánh vừa mở ra cho chúng ta xem, cho chúng ta đọc, thì Kinh Thánh chỉ muốn giới thiệu cho chúng ta một cái hình ảnh đơn giản về sự tể trị của Chúa Cứu Thế Giêsu. Ngài là vua, Ngài là đấng cai trị trên mọi sự, Ngài biết mọi sự, dự định mọi sự, và Ngài ra lệnh thì cả vũ trụ đều vâng lệnh Ngài, và Ngài xứng đáng để muôn vật chúc tụng. Tác giả Thi Thiên 24 đã nhìn thấy cái ngày này và ông ca tụng rằng: hỡi các cửa hãy kết đầu lên, hỡi các cửa đời đời hãy mở cao lên, thì vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển này là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng, Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận. Hỡi các cửa hãy kết đầu lên, hỡi các cửa đời đời hãy mở cao lên, thì vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển này là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân, chính Ngài là vua vinh hiển. Thưa Hội Thánh, đây là lúc giờ Chúa Cứu Thế Giê-xu bày tỏ công khai Ngài là đấng Mê-si-a, đấng đã được hứa ban. Ngài là vua đến từ dòng dõi của vua David, là vua cũng là vua trên muôn vua, và ngôn ngữ của con người không thể diễn tả hết được sự sáng chói, sự vĩ đại, sự sang cả và sự vinh hiển mà cả vũ trụ này không thể chứa. Tuy nhiên, Chúa Giêsu lại vào thành Jerusalem trong khiêm nhu để chết. Ông bà quý ông bà anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã đến trong cái thế giới của Ngài tạo dựng, nhưng sự nhận diện về Ngài thì thật là trái ngược. Khi mà họ reo Hosanna là hãy cứu giúp, thì đoàn dân đã chào đón Ngài và gọi Ngài là đấng nhân danh Chúa mà đến. Và vua của Israel, bởi vì trong thâm tâm của họ thực ra thì họ mong đấng Mê-si-a là vị vua đã hứa ban giải cứu họ khỏi sự cai trị của người La Mã. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho chúng ta biết là mục đích của Chúa Giê-xu đến không phải đem dân cư thành Jerusalem chiến thắng trên quân thủ, nhưng để ban ơn cứu chuộc và đem họ trở lại cái mối liên hệ của họ nối kết với Thiên Chúa. Mà vì vậy Chúa Giê-xu không vào thành Jerusalem trên một cái con ngựa, trên chiến mã mạnh mẽ của một nhà chính trị. Ngài ngồi trên lưng có lửa con chưa từng sử dụng. Ngài đến để chết theo chương trình của Đức Chúa Trời, đấng vô tội đến để mang tội, để chịu cơn giận thánh khiết của Đức Chúa Trời, đoán phạt trên tội lỗi, làm thỏa mãn luật pháp thiên thượng để cứu tội nhân. Và chiên con toàn hảo đã được định sẽ chết trong ngày lễ vượt qua, là đêm mà chiên con ngày xưa bị giết. Thượng thánh Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng có sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Philip đoạn 2 câu 6. Nhưng mà Chúa Giê-xu gác qua một bên cái sự vinh hiển vốn có và vào thành Jerusalem một cách hòa bình, một cách nhu mì, thánh khiết, dịu dàng, yêu thương, nhân hậu và hy sinh. Tuy nhiên, để trả lời cho cái câu hỏi người này là ai thì đáng buồn, nhiều người đã hạ thấp cái vinh quang của Ngài khi nói ấy là đấng tiên tri Giê-xu ở thành Nazareth, xứ Galilee. Chúa Cứu Thế Giê-xu vốn là vua vinh hiển cai trị trên vạn vật, nhưng đã bằng lòng đến với con người trong con đường khiêm hạ để chết thay cho chúng ta. Bây giờ làm sao để học với Chúa Giê-xu trên con đường Ngài đi? Chúng ta biết là không có đáp ứng được, không có đáp ứng với cái điều mà họ mong đợi. Mà vì vậy chẳng bao lâu cái tiếng tung hô của đám đông đã trở thành cái tiếng la: hãy đóng đinh nó trên cây thập tự, hãy đóng đinh nó trên cây thập tự. Vài ngày sau, cũng trên con đường này, thì Chúa Giê-xu đã vác thập tự giá đi ra để chịu chết trong hình ảnh của một người đầy tớ chịu khổ. Jerusalem đã bỏ qua lời cảnh cáo của Chúa Giê-xu trong sách Luca rằng: ước gì ít nữa là ngày nay mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an ngày mày được thăm viếng. Luca đoạn 19 câu 42. Hơn 30 năm sau, chúng ta biết là Jerusalem bị hoàn toàn bị hủy phá sau cái cuộc vây hãm của tướng La Mã là Titus. Thì theo sử gia của Josephus thì ông ghi lại là hàng triệu người Do Thái đã bị giết trong cái ngày đó. Người ta đã cậy từng một cái viên gạch của đền thờ mà bị đốt để lấy vàng. Và trong khi bị đốt nó nóng chảy thì nó chảy vào trong cái khe đá, cho nên nó họ cậy ra để họ lấy vàng ở trong những khe đá, cho nên không có còn một hòn đá nào trên hòn đá nào như lời của Chúa Giê-xu đã phán trước. Thưa thánh, ngày nay Chúa cũng thăm viếng chúng ta cùng một cách. Chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà thế giới này khước từ Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta, xin Chúa giúp cho thế hệ của chúng ta và thế hệ của con cháu chúng ta nhận biết Chúa Giê-xu là hy vọng duy nhất cho thế giới, một cái thế giới đầy kiêu hãnh và khánh kiệt tâm linh này. Xin cho Chúa cho chúng ta thấy cái vấn đề nghiêm trọng trong cái cách mà chúng ta tiếp nhận Chúa và cái cách mà chúng ta theo Ngài. Thưa thế, cuộc đời rối loạn này sẽ cứ tiếp tục bất an. Cuộc đời này sẽ cứ tiếp tục bất an. Và bình an thật chỉ đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở thành vua chí cao ở trong lòng của chúng ta. Và cái cách sống của Ngài trên đất lúc đó đã trở thành mẫu mực sống cho người theo Chúa. Thưa hội thánh, trong cái bài học hạ mình này, thưa với hội thánh rằng tôi thành thực xác nhận rằng mình cũng là người kiêu hãnh và mong ước bước đi theo Chúa nhờ ơn của Ngài. Con người của chúng ta bản chất luôn luôn muốn mình là trung tâm, kiêu hãnh trong những cái thành quả, kiêu hãnh trong cái sự hiểu biết và kiêu hãnh trong cái sự giàu có của mình. Và Sáng Thế Ký đoạn đầu, những đoạn đầu tiên cho chúng ta biết là kiêu ngạo cũng là cái tội đầu tiên phá đổ mọi điều tốt đẹp ban đầu mà Đức Chúa Trời tạo dựng. Thật cũng đáng cho chúng ta hôm nay học biết chỉ có một cái con virus nhỏ xíu không thể thấy mà cũng đã làm cho cả thế giới đầy kiêu hãnh phải nêu đứng và phải quỳ xuống. Giáo phụ Augustine ông có nói: bất cứ ai muốn bước đi theo đường lối Chúa, điều trước hết là phải khiêm nhường, điều thứ nhì là khiêm nhường, và điều thứ ba cũng là khiêm nhường. Nhưng làm sao chúng ta có thể sống, làm sao chúng ta có thể nói, và làm sao chúng ta có thể trong cái không khí trong cái sự kiêm nhường này, trong những điều này, nhờ ơn Chúa, tuần này chúng ta sẽ suy gẫm sách Ê-sai đoạn 53. Ê-sai 53 để thấy trong hiếp đáp, trong sỉ nhục và trong vô cáo đó, thì trên con của Đức Chúa Trời, hình ảnh của người đề tới chịu khổ đã đáp ứng cách nhịn nhục một cách yên lặng ra sao để giúp mình sống nhu mì và khiêm tốn. Xin được khích lệ hội thánh cũng cùng trong những tuần này chúng ta có thời giờ riêng tư với Chúa. Xin chúng ta đọc lại sách Tin Lành Giăng đoạn 17. Chúng ta bắt đầu đọc hết sách Tin Lành Giăng đoạn 17 cho đến hết sách Tin Lành. Chúng ta đọc lại những cái câu chuyện về thương khó phục sinh của Chúa Thế Giê-xu để thêm cho chúng ta lòng yêu mến Chúa. Tôi cầu nguyện xin Chúa giúp cho con biết cái sự hạn chế của mình, và xin Chúa cho con biết cái sự khiêm nhu đủ để thành người có tinh thần lắng nghe, có tinh thần chịu tiếp thu và có tinh thần dễ dạy. Và xin Chúa giúp cho chúng ta trong cái thời giờ yên tĩnh với Ngài, thì nhờ ơn Chúa giúp mình tra xét xem coi mình có cái ngôn ngữ nào mang trong đó một cái hàm ý của khoe khoang và của kiêu hãnh. Thử đến cuộc sống không như chúng ta mong mỏi, dù chúng ta có chuẩn bị kỹ lưỡng. Vì vậy, xin Chúa giúp chúng ta nới lỏng những cái khắt khe của mình. Nếu cứ bám lấy những điều cố định thì chúng ta rất là dễ nóng nảy, dễ lắm chúng ta sẽ thất vọng và chúng ta nản lòng. Xin Chúa giúp cho chúng ta tuần này tập trung vào Chúa hơn là vào tin tức. Chúng ta đã nghe quá đủ về virus corona rồi. Chúng ta đã nghe quá đủ về những cái sự chết chóc rồi. Xin Chúa giúp cho chúng ta tuần này mở lại xem cái cuốn phim The Passion of Christ để thêm yêu Chúa. Thử thách ngay cả trong cái vấn đề cám dỗ. Cái chìa khóa đắc thắng của sự cám dỗ cũng ở cái chỗ là tập trung vào Chúa Thế Giê-xu hơn là cứ tìm cách tránh tội. Xin Chúa giúp cho chúng ta biết nhận biết là ngay trong khủng hoảng, trong đau khổ và trong bệnh tật đến trong đời sống, để kéo chúng ta đến cái chỗ biết mình cần phải phụ thuộc vào Chúa, cũng giúp chúng ta học biết phải xin. Đây là thời điểm phải xin, phải tìm, phải gõ. Và chỉ khi nào chúng ta nhận thức không thể tồn tại ngoài Chúa thì lúc đó chúng ta mới thuận phục ý chỉ của Ngài. Mục sư Andre Murray, ông kinh nghiệm sâu xa về cái bài học về hạ mình như sau. Ông nói: khiêm nhường là sự tĩnh lặng hoàn toàn của con tim, là không mong đợi gì, không tự hỏi điều gì đã thực hiện ở nơi tôi, hoặc cảm nghiệm điều gì chống đối tôi. Khiêm nhường vẫn là yên nghỉ khi không ai lên tiếng ca ngợi, và khi tôi bị đổ lỗi hoặc bị khinh thường thì chỉ có một nơi ẩn náu trong Chúa, nơi mà tôi có thể bước vào, đóng cửa lại, quỳ xuống trước mặt Cha của tôi trong nơi bí ẩn đó, và tôi ở trong bình an như đang ở trong sự tĩnh lặng của biển sâu, dầu chung quanh và trên tôi đầy những sáng tỏ. Thưa hội thánh, chúng ta đang ở trong những ngày chúng ta chẳng muốn, và có thể sẽ kéo dài hơn chúng ta từng nghĩ, nhưng rối loạn rồi cũng qua. Xin Chúa giúp chúng ta yên tĩnh và tin cậy. Một sư trong tâm bộ hội trưởng hội Phúc Âm Liên Hiệp, ông khuyên chúng ta rằng hãy nhìn vào cái bức tranh lớn rộng của Chúa hơn là nhìn vào những cái sự hạn hẹp hiện nay. Và khi mà chúng ta nhìn vào trong cái sự rộng lớn, cái bức tranh lớn đó của Chúa đó, thì chúng ta thấy cái chương trình của Chúa không chỉ trong những ngày này mà sẽ còn tiếp tục theo sau đó cho những ngày sắp tới của chúng ta trong hội thánh của Ngài. Xin Chúa giúp chúng ta nắm lấy cơ hội nghỉ ngơi này, đặc biệt năm nay trong tuần lễ nhớ Chúa chịu khổ. Xin Chúa giúp chúng ta dành thời giờ với Chúa, học bước đi theo cái mẫu mực của Ngài, để chuẩn bị cho ngày chúng ta sẽ là trở lại nơi thờ phượng và có vua trên muôn vua dẫn dắt chúng ta đi trong khiêm hạ, thêm yêu Chúa. Chúng ta sẽ ôm lấy điều Chúa hứa. Đức Giê-hô-va phán: đây là người mà ta đoán xem là người nhu mì, có tâm thần thống hối và run sợ khi nghe lời ta phán. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa về lời Ngài đến với chúng con. Lời Chúa dạy cho chúng con, Chúa sẽ để mắt đến, Chúa sẽ đoái đến với những người nhu mì và khiêm nhường, người có tâm lòng đau thương thống hối, là người mà nghe lời Chúa mà sợ hãi. Lạy Chúa, lời của Chúa đến với chúng con sáng nay, xin giúp đỡ cho chúng con ở trong những hoàn cảnh này, chúng con thêm tin cậy Chúa, chúng con thêm yêu Chúa. Và những ngày chân sắp tới, chúng con sẽ nhớ Chúa chịu khổ, nhớ Chúa phục sinh. Thì xin Chúa sức sống của Ngài, phục sinh của Ngài đến trong mỗi đời sống của chúng con. Dù chúng con ở nơi nào, ở đang trong phòng khách, ở nơi nào trong cuộc sống, thì chúng con cũng hòa lòng với nhau, cùng thờ phượng Chúa và tôn danh ca Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.